Tạp Chí Yêu xin hân hạnh gửi đến quý thính giả cuốn băng truyện Tôi Về Trên Những Dặm Gai Đâm và Con Điên của nhà văn Đỗ Vẫn Chọn, mà như nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng của Tạp Chí Văn đã viết. Trên 50 truyện ngắn của Đỗ Vẫn Chọn mà tôi đã đọc qua, Mai Sau Xin Nhớ Nụ Hôn Đầu, Tôi Về Trên Những Dặm Gai Đâm, Lão Vượng, Lụa, Nơi Đây, Mùa Thu Hà Nội là những chuyện tôi thích nhất, hầu hết là những chuyện tình. Chuyện của Đỗ Vẫn Chọn mang một nét rất riêng của anh. Nó thở bằng nhịp tim, có khi là những tia nắng màu sắc rực rỡ, có khi là những đám mây u ám, nỗi đau cùng những khổ hận. Nhưng không phải vì thế mà anh bỏ quên một tình cảm thiêng liêng khác, tình mẫu tử trong những sáng tác của anh. Tôi Về Trên Những Dặm Gai Đâm được viết tại thung lũng Hoa Vàng, là nơi tác giả có rất nhiều kỷ niệm. Nghe chuyện này chúng ta sẽ thấy buồn buồn. Có thể ý nghĩ của người viết, mặc dù được kết tạo bằng hư cấu, thì vẫn là những nỗi niềm. Tác giả có quá nhiều tâm sự chăng? Đời sống vốn là dòng nước băng băng, và Đỗ Vẫn Chọn vẫn mãi bị xoáy trong dòng nước chảy. Xin mời quý vị thưởng thức Tôi Về Trên Những Dặm Gai Đâm qua sự diễn đọc của Mai Hân. Tiếng gõ cửa rời rạc, ngắt quãng, nhát gừng. Nắm tay của người nào đó như e ngại gõ mạnh trên thành cửa, nhưng âm vang cũng vừa đủ cho Nhu bật dậy. Một khắc thường nào đã đến với nàng trong đêm nay. Đã 3 giờ sáng, khuya khoắt như thế này mà ai tìm đến? Chẳng lẽ... Không, không thể nào Ngân Sắm liều lĩnh. Sự liều lĩnh của chàng là một sự im lặng. Im lặng như mỗi lần chàng đợi Nhu. Nàng đã chứng kiến nhiều lần, nhiều đêm Ngân ngồi suy tư, lặng lẽ giờ này qua giờ khác, để chờ ở Nhu một sự thông cảm, một sự tạ tình rất cần thiết giải bày. Linh tính cho Nhu biết có một điều gì bất ổn. Nàng khoác vội áo choàng, rón rén bước ra ngoài phòng. Tim Nhu như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Nàng hồi hộp hé mắt nhìn qua kiếng cửa. Một người đàn ông trạc ngũ tuần đang run rẩy, hít vội từng hơi thuốc để chống lạnh. Vẻ mặt ông ta như đang xảy ra một điều gì rất thăng thương. Nhu nhỏ nhẹ lên tiếng. Dạ, thưa ông muốn tìm ai ạ? Người đàn ông trả lời giọng lạc thần. Tôi tìm cô Nhu. Quả thật, đúng như dự cảm của Nhu. Nhưng nàng vẫn đắn đo. Cuộc sống bảo cho nàng biết, phải đề phòng, phải cẩn trọng mọi vấn đề. Người đàn ông phía bên ngoài có một khuôn mặt rất nhân từ. Nhưng biết đâu, đó chỉ là một hình thái khác. Nhân diện thật bên trong, làm sao Nhu đoán chắc được. Giờ này, ông ta đến đây để làm gì? Nhu chưa bao giờ quen biết ông ta, thì làm sao dám mở cửa trong đêm hôm? Nhu ngần ngại trả lời. Dạ, thưa, chắc ông lộn nhà rồi. Ở đây không có ai tên Nhu cả. Giọng người đàn ông khẩn khoản. Tôi không nhầm nhà đâu. Chắc cô là Nhu. Tôi biết. Giờ này không tiện để cho cô tiếp tôi. Tôi xin lỗi đã làm phiền gia đình cô. Nhưng là chuyện rất quan trọng. Nguyên nhờ tôi giao cho cô một lá thư. Cô không cần phải tiếp tôi đâu. Cô chỉ cần xác nhận với tôi cô là Nhu. Tôi sẽ để lá thư trước cửa và rời đây ngay. Nhiệm vụ của tôi là phải trao tận tay cô lá thư này.